mới á, thì okay. chị có biết những cái phong tục ở năm mới ở Việt Nam không?
Phong tục là gì?
Phong tục là những cái...
Trước màn hình máy tính, với cuốn từ điển trong tay, nhà văn và nhà báo Pháp gốc Việt Đoan Bùi đã học tiếng Việt cách nay 4 tháng, nói đúng hơn là học lại tiếng Việt. Thứ âm thanh mà cô đã nghe từ thuở lọt lòng, theo năm tháng sống trong môi trường văn hóa khác, đã bị lãng quên. Mãi cho đến tận hôm nay, cô mới tìm lại được và có thể giao tiếp cơ bản. Mỗi thứ năm hàng tuần bên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách nhà mình, cô kết nối học trực tuyến với giáo viên dạy tiếng Việt từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, cô cũng muốn đăng ký học tiếng Việt ngay tại Pháp, nhưng bộn bề công việc và gia đình khó có thể tìm được thời gian phù hợp. Kể từ khi đại dịch bắt đầu, việc học trực tuyến trở nên dễ dàng hơn và đó là lý do đầu tiên thôi thúc cô học lại tiếng mẹ đẻ.
Mình thấy thật là tốt tại vì mình có cơ hội học tiếng Việt với một giáo viên sống ở bên Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ thật là đặc biệt tại vì có nhiều học sinh khác sống ở bên Sài Gòn nhưng mà tất cả mọi người gặp trên mạng giáo viên của mình giúp đỡ mình với phát âm, giúp đỡ mình với học từ mới. Và mình thấy thiệt là thú vị tại vì mình có nhiều cơ hội tìm hiểu về Việt Nam. Ví dụ với cách ly, với COVID, tình hình COVID ở bên Việt Nam.
Ngoài việc là cây bút của Tuần San Lopes, Đoan Bùi còn được biết đến với cuốn sách tự truyện Người cha im lặng, kể về hành trình phơi bày những bí mật được chôn sâu trong chính gia đình mình sau khi bố của cô bị tai biến và mất đi khả năng nói chuyện. Đối với cô, hành trình quay trở lại với tiếng Việt là một sự tiếp nối của cuốn sách này. Cô mong muốn có thể nói chuyện lại với ba mẹ bằng tiếng mẹ đẻ của cả hai người mà ngay cả họ cũng đang dần quên đi. Và cũng từ lâu, tiếng Việt không còn được sử dụng trong giao tiếp tại gia đình cô mà thay bằng tiếng Pháp. Tuy nhiên, quyết định học lại tiếng Việt này đôi khi lại gây mệt mỏi, không nhận được sự ủng hộ từ người thân của Đoan Bùi.
Nhưng mà gia đình của mình không có mừng gì, tại vì mình nhắn tin bằng tiếng Việt trong cái nhóm WhatsApp. Sau đó em gái nói thôi đừng có nói tiếng Việt nữa, bây giờ trong cái nhóm WhatsApp gia đình của mình nói tiếng Pháp thôi.
Tại thành phố Mans cách Paris khoảng 2 giờ lái xe, nơi Đoan Bùi sinh ra và lớn lên, gia đình cô có lẽ là gia đình người Việt Nam duy nhất sinh sống. Thế nên ngay từ nhỏ, ngoài những giao tiếp trong gia đình, tiếng Việt rất ít khi được sử dụng và rồi dần biến mất khỏi ngôn ngữ giao tiếp trong chính gia đình di dân. Ngoài việc sợ bị kỳ thị, phân biệt đối xử, theo Đoan Bùi còn có lý do khác.
Hồi đó cái này là ước mơ của bố. Tại vì bố muốn mình nói tiếng Việt, nhưng mà hồi đó không có biết tại sao, nhưng mà mình không có muốn nói tiếng Việt. Mình nói tiếng Pháp hoài. Tại vì ở bên Pháp có cái ý tưởng gọi là universalism. Universalism là một cái ý tưởng cũng đẹp là cộng hòa của Pháp không có muốn thấy khác biệt của người ta, của người dân, của nhân dân, không có muốn thấy chủng tộc của người ta. Mình có cái áp lực, mình muốn hòa nhập với xã hội của người Pháp, mình muốn trở thành người Pháp bình thường. Cho nên mình muốn chứng minh người khác mình biết nói tiếng Pháp giỏi hơn người Pháp. Cái này là lý do mình tập trung với tiếng Pháp, mình đọc cuốn sách quá trời, mình học giỏi, mình muốn hòa nhập trong xã hội của người Pháp.
Ta là ai trên cõi đời này khi ta phải học ngay từ thuở thơ ấu rằng chẳng có gì là mãi mãi, rằng ta phải chuẩn bị sẵn sàng để đánh mất mọi thứ, ngay cả tiếng mẹ đẻ. Đó là những lời bộc bạch của nhà văn Pháp Colomb Schneck. Còn đối với nhà văn Đoan Bùi, việc quên đi tiếng mẹ đẻ mà chị ví như tiếng nhạc của tuổi thơ, tiếng của bà ngoại, giống như một phần cơ thể bị mất đi. Nỗi mặc cảm tự ti xen lẫn với nỗi nhớ thương, để rồi quyết định tìm lại tiếng nhạc đó ở tuổi tứ tuần.
Chừng nào mình lớn lên, mình cũng thấy cái sự sầu hổ. Tại vì mình thấy tại sao mình mất văn hóa của mình, tại sao mình quên tiếng mẹ đẻ của mình. Mỗi lần mình đi về bên Việt Nam, mình thấy mình phản bội. Tại vì mình quên, mình không có biết nói tiếng Việt. Cho nên là mình sợ hoài người ta sẽ phán xét. Tại vì mình là di dân. Chắc Cái này là lý do tại sao mình học, mình bị kẹt trong cái bế tắc, mình không có biết học lại tiếng Việt. Mình học được tiếng Anh, mình biết nói tiếng Đức, nhưng mà tại sao mình không có được nói tiếng Việt? Cái này là tiếng của cha mẹ nhưng mà mình không có biết nói. Tại vì mình thấy cái tình hình của mình giống như nhiều người di dân ở bên Pháp. Có nhiều người di dân để bên Pháp nhưng mà tại vì muốn hòa nhập trong xã hội của người Pháp, tại vì mình muốn hòa nhập, mình cũng hòa tan, sẽ quên tiếng của mình, ngôn ngữ của mình, mình sẽ quên văn hóa của mình, tại vì mình sống ở bên Pháp, mình làm việc với mấy người Pháp.
Việc quên đi tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của Đoan Bùi hay của những người Việt sống ở hải ngoại không phải là trường hợp cá biệt, mà là một hiện tượng phổ biến đối với những người sống trong một môi trường văn hóa, xã hội khác và ít có cơ hội thực hành tiếng mẹ đẻ. Tạp chí khoa học Science AV trích dẫn nhận định của tiến sĩ ngôn ngữ và tâm lý học Brigitte Eisenkopf cho rằng tiếng mẹ đẻ là thứ tiếng ghi dấu ấn sâu đậm nhất vào trí nhớ của chúng ta, nhưng nó có thể bị suy tàn nếu không thực hành. Nhà nghiên cứu đưa ra hai khả năng dẫn đến việc này. Khả năng thứ nhất, đó là thiếu sự thực hành ngôn ngữ mẹ đẻ, khiến trí nhớ của đối tượng sẽ bị ảnh hưởng. Khả năng thứ hai là sự ảnh hưởng trực tiếp của ngôn ngữ mới sẽ dẫn đến sự tổ chức lại não bộ để thích ứng với ngôn ngữ mới này. Vậy, liệu khả năng quên đi tiếng mẹ đẻ có thể là vĩnh viễn? Theo BBC, đối với trẻ dưới 12 tuổi, điều này hoàn toàn có thể xảy ra vì ở độ tuổi này, bộ não linh hoạt và dễ uốn. Các kết nối giữa các tế bào thần kinh vẫn chưa ổn định, khiến cho việc học hay quên đi một ngôn ngữ nhanh chóng. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em được nhận làm con nuôi ở một nước thứ ba trước 9 tuổi thường quên đi ngôn ngữ được nói ở nước mẹ đẻ của chúng.
Đối với người lớn, trường hợp này hiếm xảy ra hơn. Các trường hợp thường gặp nhất là những người gặp phải sáng chấn tâm lý nặng, ví dụ như về người Do Thái Đức trốn khỏi Đức Quốc xã để đến định cư ở Hoa Kỳ hay Anh. Những người rời đi trước năm 1938 vẫn nói được tiếng mẹ đẻ của họ, tức là tiếng Đức, còn những người ra đi sau giai đoạn này thì bị chấn thương tâm lý nặng hơn, không thể nói được ngôn ngữ của họ. Theo UNESCO, ngôn ngữ phản ánh một nền văn hóa, bao hàm bản sắc, hội nhập xã hội, ký ức tập thể, giáo dục, v.v., có tầm quan trọng đối với sự phát triển đối với nhân loại. Quá trình toàn cầu hóa khiến các ngôn ngữ bị đe dọa và bị mất đi hoàn toàn. Hơn 43% trong số khoảng 6.700 ngôn ngữ được sử dụng trên thế giới đang bị đe dọa biến mất. Chỉ có vài trăm ngôn ngữ thực sự có giá trị trong hệ thống giáo dục và trong phạm vi công cộng, và chưa đến 100 ngôn ngữ được sử dụng trong thế giới kỹ thuật số. Điều này có nghĩa là cứ sau 2 tuần, một ngôn ngữ sẽ biến mất vĩnh viễn, mang theo cả một nền di sản văn hóa và tri thức. Để thúc đẩy sự đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa ngôn ngữ trong xã hội ngày nay, UNESCO ấn định ngày 21 tháng 2 hàng năm là ngày quốc tế tiếng mẹ đẻ.
Quay trở lại với hành trình tìm lại tiếng mẹ đẻ của Đoan Bùi, trái với ý kiến cho rằng để có thể học tốt được một ngôn ngữ, cần phải học từ khi nhỏ tuổi. Cô thấy rằng việc học lại thứ tiếng của cha mẹ mình, dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, cũng không phải là một nhiệm vụ bất khả thi.
Cái hành trình với tiếng Việt thật là dài, nhưng mà càng dài càng đẹp. Tại vì càng dài mình cũng khám phá đủ thứ về văn hóa của Việt Nam. Mình cũng bây giờ mình cũng đọc chút xíu cái cuốn sách của mình bằng tiếng Việt. Hồi đó mình thấy cái này là ước mơ, mình không bao giờ đọc cái cuốn sách của mình bằng tiếng Việt.
Còn chị có biết để nói năm mới với nhau khi người ta gặp thì người ta sẽ nói cái gì không?
Chúc mừng năm mới, chúc em năm mới.
Đúng rồi, chị nói lại nè, chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới, chị muốn viết cái chúc, có khi mình không có biết làm C hoặc chi.